Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam mua máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ, quy định cao tối thiểu 1,5 m mới vào được Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bị chỉ trích. Tổng thống Trump không cam kết ký thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng để tránh đóng cửa chính phủ, và Venezuela xuất khẩu dầu sang Ấn Độ để giảm hậu quả của chế tài của Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư 13 tháng 2 phải chạy đua với thời gian để thông qua một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm tránh đóng cửa một phần chính phủ thêm một lần nữa trước hạn chót quá gần. Nhưng không thể loại bỏ khả năng Tổng thống Donald Trump có thể phá hỏng bất cứ thỏa thuận nào không bao gồm điều khoản cấp tiền để xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát có thể bỏ phiếu ngay tối 13 tháng 2. Một phụ tá cao cấp cho biết, cho dù Hạ viện vẫn chưa soạn ra thành văn bản thỏa thuận mà các nhà đàm phán trong Quốc hội đã đạt được vào tối 11 tháng 2, vẫn chưa có gì chắc chắn về số phận của thỏa thuận này tại Hạ viện, nếu xét đến nguy cơ là những nhân vật cả bên bảo thủ lẫn bên cấp tiến có thể phản đối thỏa hiệp đó vì những lý do khác nhau. Bản thỏa thuận cũng phải được Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua và chuyển sang cho Tổng thống Trump ký trước nửa đêm thứ Sáu 15 tháng 2 khi ngân sách tạm thời hết hiệu lực. Bản ngân sách tạm thời đó đã giúp chấm dứt lần đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Trump nói hôm 12 tháng 2 rằng ông không mấy hài lòng về thỏa thuận hiện nay và không loại trừ việc phủ quyết văn bản luật này, nhưng ông nói thêm rằng ông không dự kiến chính phủ sẽ bị đóng cửa thêm một lần nữa. Các nguồn tin trong Quốc hội cho biết thỏa thuận mới đạt được bao gồm 1,37 tỷ đô la dành để xây thêm hàng rào biên giới mới, dọc theo 90 km đường biên giới, tương đương với mức của năm ngoái, nhưng còn xa với ngân khoản 5,7 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu cung cấp để giúp xây bức tường biên giới mà ông đã hứa hẹn. Trong một đoạn ý kiến đăng trên Twitter tối 12 tháng 2, ông Trump lại nhấn mạnh rằng nếu Quốc hội không cung cấp tài chính, ông vẫn tiến hành với kế hoạch xây tường. Ông viết, bất kể lấy tiền xây tường ở đâu, nó đang được xây ngay trong lúc này, lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Các nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu tỏ ra không hào hứng về triển vọng chính phủ lại đóng cửa thêm một lần nữa, sau khi đảng bị chỉ trích nặng nề về lần đóng cửa trước, và vì vậy họ kêu gọi ông Trump hãy ủng hộ thỏa thuận này. Các nhà đàm phán thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần này đang gặp nhau tại Bắc Kinh để bàn các vấn đề mà Tổng thống Donald Trump nói sẽ giúp ông quyết định liệu có nên mạnh tay hơn hay không trong cuộc tranh chấp công nghệ với Bắc Kinh bằng cách tăng thuế suất lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 2 tháng 3. Hãng tin AP dẫn lời các nhà kinh tế và doanh nhân nói rằng hai ngày đàm phán bắt đầu từ thứ Năm 14 tháng 2, không cho hai bên đủ thời gian để giải quyết cuộc chiến về các tham vọng công nghệ của Bắc Kinh đang có nguy cơ kéo dài, làm suy yếu đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia tin rằng mục tiêu của Trung Quốc là đạt được tiến bộ vừa đủ để thuyết phục ông Trump gia hạn thêm hạn chót để có thời giờ thương thuyết. Theo ông Louis Kuich thuộc Viện Nghiên cứu Oxford Economics, thì mục tiêu nhắm đến của Bắc Kinh trong tuần này là thuyết phục ông Trump hủy bỏ lời đe dọa áp thuế bổ sung lâu chừng nào tốt chừng đó, đi kèm với những đòi hỏi tối thiểu. Vào tháng 12, ông Trump ra thỏa thuận tạm hoãn việc tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc cho đến ngày 1 tháng 3, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán. Sau thời hạn này, mức thuế suất 10% áp đặt vào hồi tháng 7 đối với 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ tăng lên 25%. Ngày 12 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù không thực sự muốn gia hạn mốc ngày 2 tháng 3, nói rằng ông có thể xem xét việc dời lại đôi chút thời hạn này nếu các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra tốt đẹp. Trước đó, Tòa Bạch Ốc miêu tả hạn chót ngày 2 tháng 3 là chắc như đinh đóng cột. Phái đoàn Hoa Kỳ do đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu. Ông Lighthizer nói ưu tiên của ông là chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, dẫn đầu. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ lần thứ hai của ông Lưu với ông Lighthizer sau cuộc đàm phán tháng trước tại thủ đô Washington. Các nhà đàm phán cho biết bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải do ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình quyết định. Vào tuần trước, ông Trump cho biết ông và ông Tập có kế hoạch gặp nhau, nhưng không thể trước ngày 1 tháng 3. Tờ The South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin hôm 11 tháng 2 rằng cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể diễn ra vào cuối tháng 3 trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Trong khi đó, trang tin Axios loan tin rằng các địa điểm mà hai ông có thể gặp nhau có thể là Bắc Kinh hoặc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, nơi hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 4 năm 2017.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Quy định phải cao tối thiểu 1,5 m mới được xét tuyển vào Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đang bị dư luận phản ứng dữ dội. Một chuyên gia giáo dục Việt Nam nói với VOA rằng quy định này có thể dẫn đến việc ngồi tù ở các quốc gia phương Tây vì tội kỳ thị. Trong khi đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế khẳng định quy định trên vi phạm nhân quyền và kêu gọi giới hữu trách Việt Nam nên vào cuộc. Trước đó, theo tường thuật của báo Thanh Niên ngày 12 tháng 2, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có quy định về điều kiện chiều cao tối thiểu để được xét tuyển vào ngành sư phạm năm 2019. Theo đó, nam phải cao từ 1,55 m trở lên và nữ phải cao từ 1,50 m trở lên. Thông tin này đã làm bùng nổ các ý kiến phản đối và chỉ trích từ phía công chúng, trong đó có cả các chuyên gia về giáo dục. Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Toàn nhận định với VOA.
Những cái quy định như thế đấy, nếu mà là ở một nước dân chủ và có luật pháp ấy, thì nó có thể bỏ tù, bởi vì anh thấy là phân biệt chủng tộc, phân biệt racist, nó thấp thì không cho nó vào họ vẫn vậy.
Giải thích trên báo Dân Trí vào chiều ngày 13 tháng 2, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn nói rằng tiêu chuẩn về chiều cao không phải là một tiêu chuẩn mới, mà là một trong những điều kiện về sức khỏe của người dự tuyển đã có từ năm 2008. Theo ông, đây chỉ là một chi tiết trong những yêu cầu tổng thể về sức khỏe của đề án tổng thể, với rất nhiều yêu cầu về phẩm chất năng lực khác, nên cần phải xem xét tổng thể chứ không nên tách ra một chi tiết mang tính đơn lẻ để quy gán và tạo ra dư luận xã hội thiếu cơ sở. Nhà giáo Phạm Toàn không đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, thay vì tập trung vào việc cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, ngành giáo dục Việt Nam thời gian qua thường xuyên đưa ra những quy định mà ông nói là không thể thực hiện và gây lúng túng. Nhà giáo Phạm Toàn đưa ra dẫn chứng gần đây nhất là dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh sinh viên ngành đào tạo giáo viên, trong đó quy định rằng nếu sinh viên hoạt động ngoại dâm đến lần thứ tư thì sẽ bị buộc thôi học.
Các hợp lý rốt khi vô tổ chức, cứ thảo, xong rồi duyệt, nó vẫn cứ giống như quy định đấy. Nữ sinh để bán dâm cho mình thứ tư thì bị đuổi, nó vẫn, thế nên là thứ ba nó dừng lại là nó.
Theo số liệu năm ngoái của Tổng hội Y học Việt Nam, chiều cao trung bình của người Việt hiện đã rơi vào top 20 nước thấp nhất thế giới, với 1,63 m ở nam giới và 1,53 m ở nữ giới. Vì vậy, quy định về chiều cao tối thiểu của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang gây ra lo ngại về khả năng dập tắt ước mơ trở thành giáo viên của rất nhiều thanh niên Việt Nam. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tỏ ra ngạc nhiên về sự tồn tại của một quy định mà ông cho là kỳ cục tại một trường đại học chuyên về công tác giáo dục. Ông nói:
Any sort of height requirement like that to say that anybody who is shorter than a certain height cannot have admission to university.
Bất cứ quy định nào về chiều cao như thế này nói rằng ai thấp hơn một tiêu chuẩn nào đó về chiều cao thì không được nhận vào trường đại học, rõ ràng đều là kỳ thị và vi phạm nhân quyền.
Ông Robertson kêu gọi giới hữu trách Việt Nam nên can thiệp ngay lập tức và yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ quy định trên nhằm bảo đảm cho tất cả mọi người, không phân biệt đặc điểm về thể lý của họ, đều được bình đẳng trong việc nộp đơn và theo học đại học. Mặc dù Hiến pháp Việt Nam quy định mọi người đều được đối xử bình đẳng về mọi mặt, không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại rất nhiều những phân biệt đối xử. Một luật sư từ Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA. Một tình huống tương tự cũng đã xảy ra tại Trung Quốc vào năm ngoái, khi Trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây quyết định không cấp bằng tốt nghiệp cho một nữ sinh viên tên là Ly, sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy chiều cao của cô chỉ có 1m4, thấp hơn 10cm so với yêu cầu chiều cao tối thiểu là 1m5. Sau khi báo chí tường thuật phản ứng dữ dội của dư luận, giới hữu trách Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định việc quy định chiều cao tối thiểu như vậy là bất hợp pháp, và cho biết sẽ hủy bỏ quy định trên vào năm sau.
Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương của Mỹ hôm 12 tháng 2 đã tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về chuyện Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Ông Davidson nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Bộ Tư lệnh mà ông chỉ huy và quân đội Việt Nam ưu tiên củng cố năng lực hàng hải của Việt Nam vốn sẽ được hỗ trợ bởi việc Việt Nam mua Scan Eagle UAV, máy bay trinh sát không người lái và máy bay huấn luyện T-6 và một chiếc tàu thứ hai của lực lượng tuần duyên Mỹ theo văn bản chuẩn bị sẵn cho cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc ngay được với quan chức hải quân cấp cao của Hoa Kỳ này để hỏi thêm thông tin trên. Nếu đúng Việt Nam đã mua các loại máy bay do các tập đoàn Mỹ sản xuất thì giao dịch này thuộc loại mua bán thương mại trực tiếp, gọi tắt là DCS, một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Theo chương trình DCS, đối tác đạt thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp giấy phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Đô đốc Davidson nói thêm rằng Việt Nam đã nổi lên thành một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc của Mỹ về các vấn đề như phán quyết quốc tế và tuần tra tự do hàng hải, và Việt Nam là một trong các tiếng nói mạnh mẽ nhất trong tranh chấp Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, quan chức hải quân cấp cao của Mỹ nói. Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn về vị thế của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, ông Davidson cho biết rằng, ở khu vực Đông Nam Á, tôi tập trung làm việc với các đồng minh của chúng ta, Thái Lan và Philippines, và các đối tác vững mạnh của chúng ta, Singapore và Việt Nam, nhằm củng cố ASEAN, mở rộng cơ chế đa phương và cải thiện năng lực tổng thể nhằm chống lại tác động xấu của các yếu tố nhà nước và không thuộc nhà nước, đặc biệt là tại Biển Nam Trung Hoa. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài gọi tắt là FMF trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên.
Nép mình trong một công viên xanh ngát giữa một máy bay chiến đấu rỉ sét thời Xô Viết và Đại sứ quán Đông Đức cũ, một bức tượng Lenin đứng lẻ loi ở trung tâm Hà Nội như một biểu tượng cho cảm hứng của cách mạng Nga đối với nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng sản. Năm 1986, một năm sau khi bức tượng được dựng lên, Việt Nam tiến hành chương trình cải cách toàn diện đổi mới, biến nước này từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Ngày nay, công viên Lenin ở Hà Nội là nơi nhiều người biết tới, không phải vì người Việt Nam tỏ lòng tôn kính đối với nguồn gốc Cộng sản, mà vì nơi này là không gian cho một nhóm thanh niên chơi trò trượt ván bắt chước giới trẻ phương Tây.
Anh chơi một môn nghệ thao, thể thao nghệ thuật đường phố của bên phương Tây thì trượt ở Việt Nam và trượt dưới tượng đài Lenin này cảm thấy rất là vui.
Vào lúc Việt Nam chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng này, mô hình cải cách của Việt Nam đang được khen ngợi là con đường kinh tế để nước Triều Tiên nghèo túng và bị cô lập đi theo. Những cải cách của Việt Nam đưa GDP bình quân đầu người tăng gần gấp 5 lần kể từ năm 1986 và giữ cho Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vốn không mấy dung chấp quan điểm bất đồng chính kiến vững vàng tại vị. Nhưng điều cần phải có là sự thay đổi chính trị và các quyền tự do cá nhân vốn sẽ đòi hỏi những cải cách lớn ở Triều Tiên, nơi Kim Jong-un nắm gần như toàn quyền kiểm soát và được tôn thờ như một vị thánh sống. Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đã ban hành những cải cách chính sách tiền tệ sâu rộng của Hà Nội từ năm 1989 đến năm 1997, nói những cải cách này là những thay đổi mang tính quyết định để vực dậy nền kinh tế trì trệ của Việt Nam.
Cái xuất phát điểm của Việt Nam khi đổi mới cũng như Triều Tiên hiện nay, tức là nó cũng có nhiều vấn đề mà cần phải thay đổi rất cơ bản. Khi mà từ cái nền kinh tế tập trung sang cái nền kinh tế thị trường, thì cái quan trọng là phải có một cái tư duy rất là toàn diện và có cái đổi mới rất triệt để.
Khi sức khỏe của nhà cách mạng Việt Nam và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh sa sút trong chiến tranh Việt Nam, cánh tay phải của ông trong đảng, Lê Duẩn, lên nắm quyền và cai trị như một nhà độc tài cho đến khi ông qua đời vào năm 1986. Sự ra đi của Lê Duẩn chấm dứt thời kỳ chuyên chính của Việt Nam và giúp tạo điều kiện cho những cải cách về kinh tế rồi đến chính trị, theo lời Lê Hồng Hiệp, một thành viên của Viện Nghiên cứu ICS Yusof Ishak ở Singapore. Lê Duẩn là người theo chủ nghĩa cộng sản chuyên chính, trung thành với hệ tư tưởng chính trị và kinh tế của Lenin, ông Hiệp nói. Sau khi ông ấy qua đời, không một chính trị gia nào có thể nắm quyền kiểm soát ở mức độ như vậy được nữa. Thay vào đó, Bộ Chính trị tiếp quản và trở thành cơ quan ra quyết định quan trọng nhất, dù trên cơ sở đồng thuận. So sánh với Việt Nam, Triều Tiên trước giờ chỉ biết có thời kỳ chuyên chính cộng sản. Kim Jong-un chính thức nắm quyền cai trị chính danh từ cha cũng là cựu lãnh tụ Kim Jong-il và từ ông nội cũng là lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung. Cùng nhau, họ tạo thành huyết thống núi Bắc Tu, ngọn núi lửa huyền thoại ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, nơi ông Kim Il-sung được cho là đã điều phối chiến tranh du kích chống lại Nhật Bản, nước chiếm đóng bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa. Hệ tư tưởng Juche của Triều Tiên đề cao sự tự lực tự cường chính thức thay thế chủ nghĩa Marx-Lenin vào năm 1972. Dù Juche có nguồn gốc từ hệ tư tưởng Xô Viết, song những tham chiếu đến chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa Cộng sản dần dần bị loại bỏ. Gia tộc Kim cầm quyền được tôn thờ như thần thánh ở trong nước. Ngay cả tỷ giá hối đoái chính thức cho đồng tiền won Triều Tiên từ năm 2001 đã được chốt ở mức 2,16 won đổi 1 đồng đô la Mỹ vì sinh nhật của ông Kim Jong-il là ngày 16 tháng 2. Nhưng dưới thời Kim Jong-un, người mà các nhà hoạt động nói là cầm đầu một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào những người bất đồng chính kiến và những người đào tị, một số tiến bộ về cải cách kinh tế đã được thực hiện. Ông Kim đã cho phép một số thị trường ở Triều Tiên phát triển, giới thiệu thêm các đặc khu kinh tế và kêu gọi các nhà máy mở rộng phạm vi sản phẩm của họ để phục vụ thị hiếu tiêu dùng đa dạng. Trong bối cảnh của Triều Tiên, điều này hết sức quan trọng, tiến xa hơn rất nhiều so với các lãnh tụ trước đó. Andrei Ibrahamian, một chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Stanford nhận định. Đến năm 2016, 4 năm sau khi ông Kim lên nắm quyền, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Triều Tiên đạt mức cao nhất trong 17 năm, theo Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc. Mức tăng trưởng đó sụt giảm vào năm ngoái dưới áp lực từ các chế tài quốc tế đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên, ngân hàng cho biết. Triều Tiên đang chấp nhận các thị trường ở một mức độ chưa từng có, nhưng vẫn còn một số hạn chế quan trọng. Ông Abrahamian nói, nêu ra nhu cầu phải có những hệ thống chính thức xác định quyền sở hữu tài sản và sử dụng đất và nới lỏng giám sát đối với người nước ngoài đến thăm để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ông Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói Triều Tiên có một thuận lợi là nền kinh tế hiện thời không quá trì trệ như nền kinh tế của Việt Nam trong những năm trước cải cách. Nhưng ông cảnh báo sự tập trung quyền lực tuyệt đối có thể đưa tới những quyết định sai lầm.
Cái việc quyết định một người, cái tính gia trưởng độc đoán trong kinh tế thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những vấn đề trong tình diễn biến quốc tế mà nó phức tạp như hiện nay, mà để quyền lực tập trung vào cho một người ấy, thì nó không có phù hợp và nó cũng không thể hiện được cái ý chí chung của cả một dân tộc.
Những thay đổi kinh tế được thông tin chính thức trong những tuyên truyền của nhà nước là các chương trình do ông Kim lãnh đạo là nhằm cải thiện mức sống, song tự do hóa chính trị vẫn chưa thấy xuất hiện. Triều Tiên chính thức là quốc gia không thuế, và mặc dù trên thực tế nhiều người dân Triều Tiên dựa vào thị trường thay vì nhà nước để mua thực phẩm, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố có một hệ thống phân phối công cộng hoạt động tốt. Ở Việt Nam, hệ thống phân phối như vậy đã bị bãi bỏ khi cải cách được ban hành. Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã trở nên cởi mở tới mức thời kỳ bao cấp chỉ còn được nhớ tới trong những món đồ trưng bày trong những quán cà phê và nhà hàng hoài cổ. Ở Triều Tiên, những hình ảnh như vậy được coi là thiêng liêng. Ở đây có cảm giác hoài cổ hơn là những quán cà phê hiện đại, sinh viên Nguyễn Hoàng Phương Ngân nói khi cô nhâm nhi ly cà phê latte dừa tại Cộng Cà Phê, một chuỗi quán cà phê nổi tiếng với việc sử dụng những sản phẩm tuyên truyền thời Cộng sản làm thương hiệu của mình. Tuy nhiên, con đường hướng tới thay đổi ở Việt Nam không phải quá dễ dãi. Năm 1996, sau 10 năm tiến hành cải cách, các quan chức chính phủ tiến hành một đợt tiêu hủy công khai các băng video nước ngoài và hình ảnh khiêu dâm tại công viên Lenin để bài trừ cái gọi là tệ nạn xã hội ở Việt Nam. Giờ, trong khi tượng Lenin đổ bóng xuống quảng trường, những người chơi trượt ván ở đó đa phần cảm thấy buồn cười hoặc không mấy quan tâm đến sự hiện diện của nó. Khi Singapore đóng vai trò chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6 năm 2018, các doanh nhân ở đất nước nhỏ bằng một thành phố đó đã kiếm tiền từ hàng lưu niệm theo chủ đề thượng đỉnh và các sự kiện bên lề. Khoảng 2.500 nhà báo đã tới Singapore và Thủ tướng Lý Hiển Long được dẫn lời nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ củng cố hình ảnh của đất nước ông ở nước ngoài. Giờ đây, Việt Nam, với tư cách chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump lần thứ hai dự kiến diễn ra vào hai ngày 27 và 28 tháng 2, có thể sẽ còn được hưởng nhiều hơn nữa, theo các chuyên gia am hiểu Việt Nam. Cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ tạo uy tín giúp cho Việt Nam tạo được sự tôn trọng của cả các nước dân chủ lẫn các nước cộng sản. Và điều này sẽ có lợi cho chính sách đối ngoại đa phương cũng như uy tín của Việt Nam trong tư cách một quốc gia đáng được chọn để kinh doanh, kể cả tổ chức các sự kiện quốc tế. Giáo sư Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc nhận định, tất cả các bên liên quan Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc đều tin tưởng Việt Nam là một chủ nhà trung lập. Trung Quốc hậu thuẫn Triều Tiên, trong khi chính phủ Hoa Kỳ lo ngại Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân. Thành công của Việt Nam sẽ tái khẳng định tính đúng đắn của chính sách đối ngoại của nước này là đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại và là người bạn đáng tin cậy đối với tất cả các nước, ông Thayer nói. Việt Nam hưởng lợi từ công cụ đòn bẩy mà họ có được khi họ làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì, theo giáo sư này. Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế hàng đầu chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương thuộc công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, nhận định rằng mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ chắc chắn sẽ là một nét chính của cuộc gặp này. Ông nói thêm, mặc dù rõ ràng đó là cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên, song tôi nghĩ rằng với bối cảnh Tổng thống Trump đến thăm Việt Nam cũng rất tích cực đối với Việt Nam, nó mang đến cơ hội đối thoại song phương. Quan hệ Mỹ-Việt đang chuyển lên một cấp độ mới và cao hơn, ông nói. Ông còn cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này nêu bật xu hướng đó. Theo các nhà phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bổ sung vào danh sách các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam. Ông Thayer nói các nước ở châu Á biết rằng Việt Nam có khả năng bảo đảm an ninh, cung cấp nơi ăn nghỉ tuyệt vời và kinh nghiệm ngoại giao chuyên nghiệp để quản lý một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã chưa thực sự tự tin trên trường quốc tế, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh nói. Đây là cơ hội để họ làm quen với việc được nhiều sự chú ý của thế giới, theo lời ông. Việt Nam, vốn đã được hai bên của cuộc gặp thượng đỉnh tin tưởng, sẽ chính thức được ghi nhận trong tháng này về những đóng góp cho nỗ lực vì hòa bình khu vực nếu hai bên tham gia cuộc gặp thượng đỉnh đạt được tiến bộ trong việc xử lý vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Frederick Burke, cổ đông của công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói, tầm vóc của Việt Nam trước mắt cộng đồng quốc tế không chỉ là một thành viên có trách nhiệm mà thực sự là một nước có vai trò lãnh đạo, bước lên nấc thang cao nhất trong quan hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế, ông Burke nói. Giống như các chính phủ Đông Nam Á khác, Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng để có thể hưởng lợi ích kinh tế và an ninh từ cả Trung Quốc lẫn các cường quốc phương Tây.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA của Venezuela đang tìm cách tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ giữa lúc các biện pháp chế tài của Mỹ gây đình trệ cho việc giao hàng cho Mỹ và các nước châu Âu. Hoa Kỳ và hầu hết các nước phương Tây đã công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục nắm quyền, kiểm soát các cơ chế nhà nước kể cả quân đội. Reuters dẫn dữ liệu của công ty Refinitiv Icon cho biết kim ngạch xuất khẩu dầu của Venezuela đã giảm từ mức 1,4 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 1,15 triệu thùng mỗi ngày đối với các sản phẩm thô và tinh chế kể từ khi lệnh trừng phạt của Washington đối với Caracas có hiệu lực vào ngày 28 tháng 1. Đáp lại, Venezuela đang chuyển hướng tập trung vào những khách hàng nhập dầu và thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là Ấn Độ, khách hàng lớn thứ hai của Venezuela sau Mỹ. Trước khi bị trừng phạt, công ty PDVSA từng xuất hơn 500.000 thùng dầu sang Mỹ, thị trường nhập dầu thanh toán tiền mặt lớn nhất của nước này, tiếp theo là Ấn Độ với hơn 300.000 thùng một ngày, và kế đến là Trung Quốc. Gần đây, Venezuela đã cử ông Manuel Quevedo, Bộ trưởng Dầu mỏ tới Ấn Độ để thuyết phục các công ty lọc dầu, bao gồm công ty Reliance Industries Limited và Nayara Energy Limited, tăng gấp đôi số lượng dầu họ vẫn mua của Venezuela. Hôm 11 tháng 2, trong chuyến công du đến New Delhi, ông Quevedo nói, chúng tôi đang bán hơn 300.000 thùng dầu một ngày cho các khách hàng Ấn Độ. Chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Ông Quevedo cho biết Venezuela sẵn sàng mở rộng phương thức thanh toán cho Ấn Độ như mua hàng hóa và dùng dầu để thanh toán. Tuy nhiên, ông không đi sâu vào chi tiết. Các nhà phân tích nói tìm kiếm khách hàng ở châu Á chịu nhập khẩu dầu từ Venezuela có thể khó khăn, bởi vì Washington có thể gây áp lực thông qua ảnh hưởng chính trị và tài chính của mình và buộc các nước đó không nên giao dịch với công ty PDVSA. Hiện vẫn chưa rõ liệu bán dầu lấy tiền mặt sẽ được thực hiện như thế nào để khỏi phải sử dụng các hệ thống ngân hàng Mỹ hoặc châu Âu qua ngày 28 tháng 4 là hạn chót cho Bộ Tài chính Mỹ quy định. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích cắt giảm nguồn hỗ trợ tài chính cho Tổng thống Maduro, cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ vốn từ trước đến nay đã giúp chính quyền của ông Maduro tồn tại.
Sau khi bị loại khỏi danh sách tranh cử chức thủ tướng, chị gái quốc vương Thái đã xin lỗi vì gây ra các vấn đề cho người dân Thái Lan trước cuộc bầu cử vào tháng tới. Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính năm 2014, công chúa Ubonratana Rajakanya Sirivadana Bagnavadi lên tiếng hôm 12 tháng 2, một ngày sau khi ủy ban bầu cử loại tên của bà khỏi danh sách chính thức các ứng cử viên tranh cử chức thủ tướng theo Reuters. Ủy ban nói rằng các thành viên gia đình hoàng gia phải đứng trên chính trị. Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của chị gái là không phù hợp và vi hiến. Công chúa Thái viết trên Instagram, tôi xin lỗi vì ý định thành thực của tôi là làm việc cho đất nước và người dân Thái đã gây ra các vấn đề như vậy và đáng lẽ không nên xảy ra trong thời đại này. Một số người sử dụng mạng xã hội thúc giục bà phục vụ người dân trên cương vị thành viên hoàng gia, nhưng bà Ubonratana trả lời, tôi không muốn vị trí đó nữa. Tôi đã từ bỏ nó từ lâu rồi. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.